Bạn đang nghe Sinh viên phong lưu phần 16. Vậy giờ mình uống chút gì nhé? Nàng xoay người ngay ngắn, ánh mắt trở nên vui vẻ. Tùy em thôi. Nó nhún vai và móc thêm một điếu thuốc nữa. Nàng đứng lên vẫy vẫy anh bồi. Anh ta chạy lại. Sau khi nghe nàng nói vài câu, anh gật đầu chạy đi. Nàng ngồi xuống ghế nhìn nó nói, mình lại uống cốc tai giống hôm qua nhé. Cũng được. Nó gật đầu. Thế hôm nay ai trả tiền đấy? Nàng cười, nheo mắt nhìn nó. Thôi anh đi về vậy. Nó định xô ghế đứng lên vì chợt nhớ chỉ có mấy tờ nhỏ trong túi quần. Thôi thôi, cứ ngồi xuống, em đùa đấy. Gớm, đàn ông đàn an gì mà hay dỗi thế. Nàng nhoẻn cười, lúc này trông nàng thật đáng yêu. Anh bồi mang rượu ra, cả hai cùng nhâm nhi trong yên lặng. Xung quanh vẫn ồn ào những tiếng cười đùa vui vẻ. Nó thở dài, mong muốn lấy lại không khí vui vẻ như đêm qua, nhưng thấy sao mà khó quá. Giờ nàng đã hiểu, hay đúng hơn là gán cho nó một cái địa vị chẳng hay ho gì. Nó không thể vô tư mà nổ tưng bừng như đêm qua được nữa. Tự dưng thấy buồn bã, chẳng nhẽ mọi chuyện kết thúc như thế này ư? Nàng tự nhận là một thân phận gái bao và cũng xem nó là một dạng trai đào mỏ. Bây giờ cả hai lặng lẽ ngồi uống rượu với nhau trong sự toan tính của riêng mình. Rồi vài hôm nữa cả hai sẽ về nước, đường ai nấy đi, chân trời góc bể xa cách, rồi chẳng ai còn nhớ gì về nhau nữa. Nó ngửa cổ dốc nốt ly rượu vào cổ, định nói lời chia tay để đi lên. Nàng cũng dốc cạn ly và giơ tay ra hiệu cho nó cứ ngồi yên. Nàng quay lại gọi anh bồi và kêu thêm hai ly nữa. Trong khi chờ anh bồi đem rượu lại, nàng xoay xoay cái ly rỗng trong tay. Với vẻ mặt trầm ngâm nàng nói, hồi trước em cũng từng mơ ước sau này mình sẽ được một chàng trai đem lòng yêu thương. Rồi hai đứa cùng chung tay làm lụng xây dựng một mái ấm cho riêng mình. Hai đứa sẽ có những đứa con, chúng thật xinh đẹp. Nàng bỗng ngừng lời im lặng, nó cũng im lặng chăm chú nghe. Quê em ở xa lắm, một vùng quê rất nghèo, con gái chỉ học hành qua loa rồi lấy chồng. Cuộc sống tẻ nhạt lắm, em may mắn được học tử tế và thi được vào một trường đại học, dân lập thôi, cũng chẳng tiếng tăm gì. Nhưng thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Em khăn gói lên thành phố, 2 năm đầu chật vật vừa học vừa làm thêm. Trời phú cho em nhan sắc cũng không đến nỗi nào, nên em dễ dàng xin được một chân bán hàng trong một trung tâm mua sắm lớn. Anh bồi bưng rượu ra, nàng ngừng lời đón lấy ly rượu. Nó cũng đón lấy ly của mình. Nàng chìa ly ra chạm với nó, nhấp một ngụm nhỏ và lại trầm ngâm kể tiếp. Lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ đắt tiền: áo váy, giày dép, đồ trang sức. Đứa con gái mới lớn ở quê ra như em đã mê mẩn không biết bao nhiêu ngày đêm. Chỉ ước sao một lần mình được ướm thử những thứ đó. Nhưng điều đó là quá xa vời. Chỉ một món đồ thôi cũng bằng tiền học cả năm của em rồi. Em chỉ dám mơ thôi chứ không bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu được. Nhấp một ngụm nữa, nàng ngước lên nhìn nó mỉm cười hỏi, anh có muốn nghe em kể tiếp không? Hay buồn ngủ rồi? Không không, em kể tiếp đi, anh đang rất muốn nghe. Nó vội nói, thật sự thấy cuốn hút bởi câu chuyện của nàng. Ở đời mà, nàng kể tiếp, bao giờ cũng có những kẻ nhiều tiền và háo sắc. Em nhanh chóng lọt vào mắt xanh của gã quản lý ở đó. Gã không giàu có gì lắm đâu, cũng chỉ mua được cho em một bộ đầm đẹp, một đôi giày và một chiếc ví xịn. Thế thôi, thế là đã đủ để gã cướp đi đời con gái của em. Nàng ngậm ngùi, nâng ly lên nhấp một ngụm để che giấu cảm xúc trong lòng. Thiếu chút nữa là nàng đã bật khóc. Nó ngồi chết lặng, thấy thương nàng vô cùng. Nó thầm trách ông trời sao không để nó biết nàng sớm hơn. Từ cái ngày đó, có phải cuộc đời nàng đã đi theo một lối rẽ khác rồi không? Nhưng thầm trách vậy thôi chứ nó nghĩ có khi ngày đó nó còn đang là một cậu bé học cấp 3 vô lo vô nghĩ ở quê nhà, làm sao mà gặp được nàng. Nó dứt một mảnh giấy tít trong cái hộp trên bàn đưa cho nàng và nói, rồi sao nữa, em kể tiếp đi. Nàng đón lấy mảnh giấy từ tay nó, sụt sịt lau mũi rồi kể tiếp. Từ đó em như con thiêu thân chạy theo những thứ đồ hiệu đắt tiền. Em cặp với hết người này đến người khác, chỉ cần kẻ đó chịu bỏ tiền mua sắm những thứ em thích. Rồi chuyện học hành sa sút dần, em thi trượt nhiều môn và cũng không được thi nhiều môn. Sau 2 năm học hành phất phơ, như thế em bỏ học hẳn. Cũng may nhờ những năm bán hàng hiệu đó em đã có được vốn liếng tiếng Anh kha khá, đủ để giao tiếp thông thường. Nhưng đừng nhìn em như thế, em chưa cặp với tay bao giờ. Không phải em giữ gìn gì đâu, mà là vì người mình bây giờ còn lắm tiền và hoang phí hơn cả Tây. Mấy thằng Tây nhìn tưởng giàu có thế thôi, nhưng bỏ ra một đồng cũng tính toán lắm, không như mấy anh nhà mình, thích lên là bao nhiêu cũng chịu. Mà toàn các anh già sắp rụng răng cả rồi đấy, chẳng còn mấy hơi đâu nhưng chiều gái lắm. Nàng cười, ngã người ra sau ghế một cách thoải mái. Rồi nàng vươn người vớ lấy bao thuốc của nó rút ra một điếu. Em hút một điếu nhé. Tự dưng thấy thèm thuốc quá. Em thôi không hút cũng lâu rồi. Ừ, em hút đi. Nhưng đã bỏ rồi thì thôi. Còn gái hút thuốc không tốt đâu. Nó nói, một hơi thôi, em cũng chẳng hút được nhiều đâu. Ngày xưa đua đòi ấy mà. Nàng châm thuốc, rít một hơi rồi ho sù sụ. Nàng đưa lại cho nó và nói, cái này nặng quá, anh hút nốt hộ em. Nó cười đón lấy điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi, thả khói mịt mù rồi hỏi tiếp, rồi sao nữa? Em kể tiếp đi, đoạn sau thì anh biết rồi đấy thôi. Nàng đưa ly rượu lên môi, em cặp với lão béo này từ ngày ấy đến giờ à? Nó tròn mắt, qua mấy lão rồi, lão béo này thì mới gần đây thôi. Nàng đặt ly rượu xuống bàn, thế từ ngày em bỏ học đến giờ là mấy năm rồi? Nó hỏi tiếp, 2 năm rồi. Nàng đáp, vậy là nàng hơn mình 2 tuổi. Nó thầm nghĩ, mình đang học năm thứ 2, nàng cũng bỏ học năm thứ 2 được 2 năm. Hưng, mình cũng đoán thế nào nàng cũng hơn tuổi mình mà. Thế thì bây giờ chắc em phải giàu lắm rồi nhỉ? Nó cười trêu nàng, tưởng thế à, cũng không đáng là bao đâu. Nàng cũng cười, vậy thì em làm gì, có đáng không? Nó nhìn nàng đau đớn, anh không tự hỏi mình câu đó. Nàng nhướng mày hỏi lại,
không giống em.
Anh đã nói rồi mà, anh không vụ lợi trong chuyện này. Nó nói, vậy sao? Thế thì em khó mà lý giải được tại sao anh lại ngủ với bà ta.
Nàng với tay cầm ly rượu đưa lên môi,
thôi để hôm khác anh kể chuyện của anh. Em còn ở đây mấy hôm nữa?
Vài ba
nó
hôm
hỏi,
nữa.
Em không biết được, lão ấy mua vé một chiều. Còn anh thì sao?
Anh cũng thế, chưa biết khi
thôi,
nào về.
Em lên phòng đây, em nói với lão đi mua mấy viên thuốc. Mà thế quái nào lại trông thấy anh đi vào đây nên em đi theo. Giờ chắc chẳng còn ai bán thuốc nữa rồi. Nàng cười đứng lên vẫy anh bồi. Anh thực sự cảm động vì câu chuyện của em. Anh ước gì mình gặp nhau sớm hơn. Nó cũng đứng lên nhìn nàng, ánh mắt chứa chan tình cảm.
Cảm ơn anh.
Nàng nhoẻn cười rất tươi. Nói chuyện với anh thú vị lắm. Hy vọng là em vẫn còn được gặp anh.
Còn chứ, mình ở cùng khách sạn mà.
Nó cười, bắt chước giọng nàng đêm qua. Cả hai cùng cười. Anh bồi mang hóa đơn lại. Nàng trả tiền rồi bảo nó ngồi lại, chờ nàng đi một lúc rồi hãy đi. Nó ngậm ngùi ngồi lại, trong lòng nuối tiếc cơ hội được ở trong thang máy với nàng. Có lẽ nàng không muốn cho mình một cơ hội như thế nữa. Nó nhìn theo bóng dáng nàng đi khuất ra cửa, thấy cô đơn trống trải vô cùng. Suốt buổi sáng hôm ấy, ngồi ăn sáng với bà Minh Ngọc trên restaurant ở Tấn Thượng mà đầu óc nó luôn nghĩ về câu chuyện của nàng. Nó tin là nàng nói thật, vì có lý do gì đâu mà nàng phải bị chuyện. Bây giờ nàng cũng coi nó như phận trai bao thôi, một kẻ cùng cảnh ngộ như nàng. Có lẽ nàng thấy ở nó một sự đồng cảm và muốn chia sẻ những góc khuất của cuộc đời nàng. Tối qua nó cũng đã định kể cho nàng nghe vì đâu mà nó lại phải bất đắc dĩ sang đây với bà Minh Ngọc như thế này. Nhưng may mà nàng đã ngăn lại không để nó kịp cất lời. Chứ nếu không, câu chuyện của một cậu ấm như nó sẽ trở thành vô duy nhất trên đời khi được kể tiếp sau câu chuyện của nàng. Nó nghĩ tốt hơn cả là không nói ra sự thật về bản thân mình nữa. Cứ để nàng coi nó là một gã đào mỏ, biết đâu điều đó lại an ủi được nàng phần nào. Bà Minh Ngọc vừa đi lấy thêm một đĩa thức ăn về. Nó không muốn ăn nữa nên vội xua tay từ chối khi bà định sang bớt sang cho nó. Ngồi nhấm nháp nốt miếng bánh còn lại, ánh mắt vẫn ngóng ra phía cửa thầm, mong được nhìn thấy nàng lên ăn sáng. Nhưng càng mong càng không thấy bóng dáng nàng đâu. Chắc hẳn đêm qua lão béo kia đã có một đêm no nê tình ái với nàng, nên sáng nay cả hai không dậy nổi rồi. Nghĩ đến chuyện đó, nó thấy trong lòng đau nhói một cảm giác ghen tị tức tối. Không hiểu nàng cảm thấy gì khi chén với một lão già như vậy nhỉ? Một cô gái trẻ đẹp như thế liệu có thấy tẩm lợm khi bị một con lợn ụt ịt như lão leo lên người? Hay cảm giác trong nàng đã chai sạn rồi? Nếu ở địa vị nàng có lẽ nó không chịu nổi. Bất giác lại nhớ tới hoàn cảnh của mình. Ừ, mình cũng vậy thôi. Nhưng mình may mắn hơn nàng là bà Minh Ngọc cũng không đến mức quá tệ. Khuôn mặt tuy hơi nhầu nhưng thân hình vẫn còn ngon chán, chỉ hơi đẩy đà một chút thôi. Đang đăm chiêu thì chợt thấy có một đôi nam nữ người nước ngoài, chắc cũng trạc tuổi bà Minh Ngọc, vồn vã đi lại chào hỏi bà Minh Ngọc. Bà ấy đứng lên tươi cười bắt tay và mời họ ngồi cùng. Họ còn chưa kịp nhìn đến nó thì bà ấy đã cúi xuống nói nhỏ, mình không ăn nữa thì về phòng trước đợi em nhé, em ngồi nói chuyện với họ một lúc. Nó gật đầu và đứng dậy,
khẽ mỉm cười với họ thay cho lời chào rồi cầm thẻ từ đi ra. Khi đứng trong thang máy đi xuống, nó chợt nghĩ về phòng bây giờ làm gì nhỉ? Chi bằng xuống đường đi dạo một lúc ngắm nghía phố xá có phải hơn không? Nó bấm thang máy đi thẳng xuống sảnh và khoan khoái rảo bước ra vỉa hè. Khách sạn nằm trên một con phố đông đúc, đó là một trung tâm mua sắm với hàng loạt cửa hiệu sang trọng. Nó tha thẩn đi bộ, ngó nghiêng nhìn những đồ vật bày sau vách kính trong suốt. Quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, đồ trang sức, toàn những thương hiệu nổi tiếng, cái gì cũng đẹp, cũng sang trọng. Nó nhìn vào một gian hàng, trông thấy nhãn hiệu Cartier, chợt nhớ rằng nàng đã nhắc tới chiếc nhẫn Cartier trong khi mỉa mai nó. Đứng tần ngần một lúc, nó mạnh dạn bước chân vào. Gian phòng mát lạnh, ngoài vài ba cô nhân viên bán hàng xinh như mộng thì chẳng có người khách nào cả. Nó lúng túng bước lại gần một chiếc tủ sáng trưng ánh đèn, hàng loạt vòng và nhẫn lóng lánh kim cương. Một cô gái bán hàng nhã nhặn lại gần nó nói một câu gì đó, nó mỉm cười lắc đầu và tiếp tục cúi xuống xem. Ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc nhẫn rất đẹp, một vẻ đẹp mê hoặc nhìn mãi không biết chán. Nhìn những đồ trang sức lấp lánh thế này đến mình còn thích, huống chi là phụ nữ. Nhưng nó buộc lòng phải quay đi khi nhìn thấy dãy số nhỏ bên dưới biểu thị giá của chiếc nhẫn. Nó đã biết một đô la Singapore bằng bao nhiêu tiền Việt rồi, nhân thử con số đó ra tiền Việt nó thấy choáng váng. Thầm nghĩ không hiểu tại sao người ta có thể bỏ từng ấy tiền để đeo cái vật bé tí kia lên ngón tay nhỉ. Nó thở dài bước ra ngoài phố và đi tiếp, nghĩ bụng xem cho biết thôi chứ có đồng nào trong túi đâu mà quan tâm đến giá cả làm gì cho mệt. Loanh quanh một lúc chợt giật mình ngó nhìn đồng hồ, đi một tí thế mà đã hơn một tiếng đồng hồ, bà Minh Ngọc chắc ăn xong lâu rồi. Nó vội vã quay về, vừa vào đến sảnh đã thấy bà Minh Ngọc đứng ở quầy lễ tân, vẻ mặt rất bực bội. Nhìn thấy nó đi vào, bà vội xăm xăm bước lại giọng gắt gỏng, cậu đi đâu mà tôi tìm suốt nãy giờ, tôi bảo đợi tôi dưới phòng kia mà. Tôi dạo phố một lúc, nó hơi lo lắng, chưa bao giờ thấy bà ấy giận dữ như thế, tôi nói chuyện với khách, cần mấy tài liệu trong phòng mà xuống tới nơi thì cửa khóa, chạy tìm cậu khắp nơi, đang định nhờ họ lên mở giúp, đúng thật là bà ta vẫn chưa hết bực bội. Tôi xin lỗi, nó nói lý nhí và đưa chiếc thẻ từ cho bà ta. Bà ấy cấm lấy rồi quậy quả bước đi. Nó lảo đảo theo sau thấy cục tức trào lên tận cổ. Chẳng nhẽ lại chửi cho con mụ này một trận rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng có chửi xong thì vẫn phải ở lại với mụ ấy. Mình có tiền đếch đâu mà về được. Càng nghĩ nó càng tức mà không làm gì được. Lên tới phòng, bà ấy lôi cái vali to ra lục lọi lấy một mớ giấy tờ gì đó rồi móc điện thoại ra gọi. Nó thầm ước giá mình có cái điện thoại thì mọi việc đâu có khó chịu như vừa rồi. Có khi phải bảo bà ấy mua cho cái sim vậy, điện thoại thì có sẵn đây rồi. Gọi xong cuộc điện thoại, bà ấy cúp máy rồi quay lại nhìn nó. Thấy vẻ mặt buồn so của nó, chắc bà ấy cũng hơi hối hận vì đã nổi nóng với nó. Bà cười giả lả, xin lỗi mình, lúc nãy em nóng nảy quá. Mình đi đâu thế, làm em tìm mãi, sợ lỡ việc với khách. Nhưng may quá đã hẹn được lại với họ rồi. Tôi đi tìm mua cái sim mà tìm mãi không thấy đâu bán. Nó bị chuyện, ôi thơ. Thôi để chiều em dẫn mình tới chỗ bán. Ở quanh đây thì đúng thật là không có đâu. Bà ta vui vẻ, đôi khi cần tìm nhau thì gọi, chứ không như lúc nãy thì chẳng biết làm thế nào. Đúng đấy mình nhạ, thế mà em không nghĩ tới. Thế mình mua sim lúc nào mà sao không mua cho tôi một cái luôn? Nó hỏi, hất hàm về phía chiếc điện thoại của bà ấy đang để trên bàn. Ôi không, điện thoại của em nó roaming mà, nghĩa là em đăng ký chuyển vùng quốc tế, em đi đâu cũng gọi được. Bà ấy cười giải thích, thế à, thế thì tiện nhỉ. Nó lẩm bẩm, thôi đừng giận em nữa, lại đây với em nào. Bà ấy ngồi xuống giường và dang rộng hai tay mời gọi. Thôi để tối đi mình, lúc này tôi không có hứng. Nó từ chối vì đúng là chẳng có hứng thú gì. Mình vẫn còn giận em chứ gì, thôi để đến tối cũng được. Bà ta cười và ngã ra giường. Buổi chiều, bà Minh Ngọc đi làm tóc, nó được rảnh rỗi đi lang thang khắp khách sạn. Lò dò ra đằng sau thấy có cái bể bơi rất rộng, nước trong veo. Lác đác trên bể có vài cô gái đang nằm dài trên ghế bố phơi nắng, nằm bên cạnh là các chàng trai của họ. Đang thích thú đứng nhìn cảnh đó thì chợt giật mình bởi một bàn tay đập mạnh vào vai. Chưa cần quay lại nó cũng đoán được là ai rồi, em Vân đây mà. Mỉm cười quay lại, đúng là em Vân, nàng cười toe toét, khỏe khoắn trong trang phục áo thun quần bó, chắc vừa dạo phố về. Anh làm gì một mình ở đây thế? Trốn bà sếp xuống đây ngắm gái hả? Nàng hất hàm
đâu
hỏi:
"Cần trốn đâu,
bà ấy đang bận cắt tóc gội đầu mà." Nó cười đáp: "Em mà là bà ấy thì bắt anh ngồi cạnh chờ, cấm không cho đi lung tung." Nàng vừa treo vừa ngồi xuống một chiếc ghế còn trống gần đó. Làm gì mà đến mức ấy, nói chung bà ấy cũng thoải mái thôi. Nó nói và kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng nhìn nó cười tủm tỉm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nói cho em biết đi, tại sao anh đến với bà ấy?" "Hừm, thế nào nhỉ? Có lẽ tại anh thích đi du lịch miễn phí." Nó cười gượng gạo. Nó che giấu thân phận cậu ấm của mình, muốn nàng tin rằng nó cũng là một kẻ như nàng. Vẫn cái vẻ trêu chọc, nàng cười phì và nói: "Nhưng em có thấy anh được đi đâu đâu? Suốt ngày ở trong khách sạn thôi mà. Chắc bà ấy mê anh lắm nhỉ? Cứ giữ rịch trong phòng suốt." Nàng lại tủm tỉm cười liếc nhìn nó với vẻ chăm chọc. Nó thấy xấu hổ, im lặng một lát rồi cũng nói lại được một câu: "Cũng như em thôi. Chắc đêm qua say sưa quá nên sáng nay bỏ cả ăn sáng." "Không phải thế đâu nhé. Sáng nay ông ta đưa em ra phố tàu ăn sáng rồi đi mua sắm đấy." Nàng đắc chí vì làm nó tẻn tò. "Vậy à, thế thì thích nhỉ. Ông ta có mua cho em nhiều thứ không?" Nó ngậm ngùi hỏi:
"Chưa nhiều lắm.
Muốn xem không? Đi với em." Nàng đứng dậy nắm tay nó kéo đi. Nó lật đật chạy theo, vừa hỏi: "Đi đâu?"
"Thì
em cứ đi
theo em.
Anh đâu mà sợ." Nàng cười kéo tay nó đứng dậy. Cả hai đi vào trong sảnh, đến bên thang máy. Nó đi theo nàng nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng, chỉ sợ bà Minh Ngọc làm đầu xông ra lại không thấy nó đâu thì rách việc như sáng nay. Bà ấy đã bảo nó chờ ở dưới sảnh khoảng một tiếng nữa rồi đi mua sim điện thoại. Vào thang máy, nàng ấn số tầng 10. Nó ngạc nhiên hỏi: "Lên phòng em à?" "Vâng, cho anh xem bộ sưu tập
của
nàng
em
cười.
Mà
nghiêng đầu quay lại nhìn nó: "Thế lão béo của em đâu rồi?" Nó
nàng
hỏi
xong.
"Hơi massage dưới kia, còn lâu mới xong." Nàng trả lời và mở cửa phòng. Bước vào phòng, nó thấy hồi hộp quá, trống ngực cứ nện thình thịch. Nếu là lúc khác thì nó đã mừng rỡ mà tận dụng ngay cơ hội hiếm hoi này, nhưng bây giờ lại cứ thấy lo lo, sợ bị trễ hẹn với bà Minh Ngọc. Sự giận dữ của bà ấy sáng nay thực sự làm nó ái ngại. Vân đã đến bên buồng thay đồ. Nàng kéo cánh cửa lùa ra để lộ những khoang tủ treo đầy áo váy và dưới sàn ngổn ngang những hộp giày đã mở, những chiếc vali đẹp và túi xách to nhỏ. Nàng khua tay một vòng quanh những thứ đó với vẻ mặt hãnh diện. "Anh thấy không, 4 ngày của em đấy. Nhiều nhỉ, lần nào đi ông ấy cũng mua cho em nhiều thế này à?" Nó gật gù tỏ vẻ khâm phục.
"Đây là lần đầu tiên,
em mới quen ông ta khoảng 2 tháng nay thôi mà." Nàng nói: "Ông nào cũng như ông này thì em mở cửa hàng thời trang được đấy nhỉ?" Nó cười nói: "Ha ha, ý kiến của anh hay đấy, nhưng không phải ai cũng rộng rãi như lão béo này đâu." Nàng cười to: "Thế còn anh có gì nào?" "Hai bộ quần áo, một anh đang mặc
đỏ
vào mình." "Ôi trời ơi, bà ta lợi dụng anh rồi.
Anh phải cho bà ta thấy thế mạnh của mình.
Phải biết cách khai thác chứ." Nàng nói và đóng cửa buồng lại. "Khai thác như thế nào?" "Anh không biết." Nó ra vẻ ngờ nghệch. "Nào lại đây, em chỉ cho." Nàng cầm tay nó kéo lại bên ghế sofa. "Bí quyết là ở chỗ biết điểm mạnh của mình. Bà ta cần anh cái gì thì đấy chính là vũ khí của anh. Đừng sử dụng vũ khí một cách bừa bãi. Phải khéo léo dùng nó làm quân bài trong mỗi dịp cần thiết." Nói thế không có nghĩa là sự mặc cả hay trao đổi một cách thô thiển. Mặc dù bản chất thì đúng là như thế. "Anh hiểu chưa?"
"Chưa."
Nó lắc đầu một cách ngây ngô. "Thôi được rồi, giờ cụ thể hơn nhé. Anh thử quyến rũ em xem nào." Nàng nói và ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt nghiêm nghị. Nó bối rối quá, không biết nàng định thế nào. Có lẽ nàng đang gợi ý mình, có lẽ nàng muốn chuyện đó ngay bây giờ. Gấp gáp quá nhỉ, chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi, làm sao cho kịp đây. Nó tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt nàng, mắt chăm chăm nhìn vào ngực nàng đang phập phồng sau chiếc áo rộng. Hai tay nó đưa lên đỡ lấy hai bên ngực nàng xoa nắng. Nhưng nàng bỗng ngã người ra sau, gạt tay nó ra và nấc lên. "Không, không phải như thế. Anh phải làm sao để em tự lao vào anh chứ không phải anh chủ động xông vào em như thế. Thế mới gọi là quyến rũ chứ." Nó nhìn nàng, mặt ngờ ra trông thật ngố. "Thế à, cũng hơi khó đấy nhỉ. Anh phải tập. Đây nhé, nhìn em này." Nàng cúi nhìn nó, đôi mắt mở to nhưng không quá đắm đuối, đầy vẻ ngưỡng mộ nhưng không quá đam mê. Ánh mắt mê hoặc ấy làm nó như bị hớp hồn, kèm theo đôi môi xinh xắn nhấp nháy như muốn nói điều gì đó. Tất cả làm tâm hồn nó ngây ngất. Nàng quả thật là lão luyện trong tình trường. Hơi thở của nó trở nên nặng nề trong con lồng ngực. Nó muốn ôm lấy nàng mà hôn, nhưng lại e ngại rằng đây đang là bài học, nên cứ ngồi im dưới sàn ngước mắt lên nhìn nàng. Nàng dùng ánh mắt với nó thật lâu rồi ngừng lại, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Nàng nói, anh cảm thấy thế nào?
Cảm thấy muốn hôn em.
Nó thú nhận, đấy, thế là được rồi đấy. Nàng cười tươi tắn cúi xuống nắm lấy bàn tay nó. Nàng nâng bàn tay nó lên ngang vai mình, định quàng qua vai thì chợt nó nhìn thấy đồng hồ đeo tay đã chỉ quá giờ hẹn. Nó vội rụt tay lại giơ lên xem kỹ, đã trễ hẹn vài phút rồi. Nó nấc lên, thôi chết, anh phải xuống chỗ làm tóc đây. Có lẽ bà ấy đã xong rồi. Ơ kìa, em vừa mới nói với anh thế nào?
Phải biết dùng thế mạnh của mình chứ.
Nàng nhăn mặt nói, thôi được rồi, để anh từ từ áp dụng. Bây giờ anh phải chạy xuống đó xem sao đã. Nó nóng ruột, trong đầu lại nhớ tới vẻ giận dữ của bà ấy lúc sáng. Nó nuối tiếc đi ra phía cửa, vừa đi vừa ngoái lại. Vân trừng mắt nhìn theo giận dữ. Nàng gọi giật giọng, Bách, lại đây em bảo đã.
Ừ đây, còn gì nữa em?
Nó đứng lại nhìn nàng. Vân đi nhanh đến bên nó, cầm tay đeo đồng hồ của nó lên, gỡ chiếc đồng hồ ra ngắm nghía rồi bất ngờ đập bốp một cái vào tường. Chiếc đồng hồ rạn hết mặt kính nhưng không vỡ. Đó cũng là một chiếc đồng hồ tốt nhưng không đắt lắm. Nó tròn mắt sửng sốt nhìn nàng không nói được câu nào. Vân cầm tay nó lên đeo lại chiếc đồng hồ rạn nứt đó vào tay nó và đẩy nó ra phía cửa. Nàng sẵn giọng, đi đi, nhanh lên không bà ta nổi cáo đấy. Nó mở cửa lao nhanh ra ngoài như một cái máy, bỏ lại Vân một mình trong phòng tức tối giận dữ. Nàng ngã vật ra giường nhìn đăm đăm lên trần nhà, thấy trong người nóng bừng bừng như có lửa đốt. Bách lao xuống tầng 1, đưa mắt ngó một vòng quanh sảnh vẫn không thấy bà Minh Ngọc đâu. Trong lòng hơi sợ, không biết bà ta đang ở đâu, hay lại đang bổ đi tìm nó thì chết bỏ mẹ. Đang bứt rứt đứng ngồi không yên thì chợt thấy bà Minh Ngọc xuất hiện. Nó thở phào nhẹ nhõm khi bà ta tươi cười đi lại phía nó. Mình chờ em có sốt ruột không?
Gớm, cái con bé sấy tóc đến
bà
là lâu.
Non đã.
Cũng có lâu lắm đâu, tôi cũng vừa dạo phố về mà.
Nó thấy thật may là xuống vừa kịp. Thôi mình đi ra phố đi, để em mua cho mình cái sim nhé. Bà ta khoát tay nó kéo đi. Một chiếc taxi chờ tới, cả hai lên xe. Bà ta nói địa điểm với anh lái xe và chiếc xe lăn bánh. Khi xe đang bon bon trên đường, bà ta nũng nịu dựa đầu vào vai nó nói, mình vẫn còn giận em chuyện sáng nay đấy à?
Không, giận dỗi gì đâu.
Nó cười vỗ vỗ tay lên đùi bà ấy.
Ôi,
đồng hồ của mình làm sao thế này? Bà ấy thảng thốt khi thấy chiếc đồng hồ vỡ trên cổ tay nó.
À, tôi sơ ý vung tay va vào cái cột bên đường ấy mà.
Nó nói, ôi trời, khổ thân mình quá. Thôi quay lại đằng này em mua cho mình chiếc khác. Bà ta vươn người lên nói một địa chỉ với anh lái xe.
Thôi thôi, không cần đâu, để về nhà tôi mua chiếc khác cũng được.
Nó vội nói một câu từ chối lấy lệ.
Không, để em tặng mình một món quà kỷ niệm.
Bà ấy cười híp mắt, lại ngã đầu vào vai nó. Nó đành im lặng coi như chấp thuận. Trong lòng nghĩ chắc bà ấy muốn chuộc lỗi buổi sáng nay. Đấy nhé, mình chưa kịp sử dụng thế mạnh như nàng vừa dạy bà ta tự nguyện mua cho mình rồi. Nếu mà mình vận dụng thành thạo bí quyết của nàng thì có lẽ mình cũng có một bộ sưu tập còn hoành tráng hơn cả của nàng. Nghĩ tới Vân nó thấy thật hối hận, có lẽ nàng giận mình lắm. Có phải riêng gì mình đâu, cả nàng cũng tận dụng mọi cơ hội có thể để gần mình đấy chứ. Nàng thích mình, chắc chắn là vậy rồi, và mình cũng rất thích nàng. Tiếc rằng mình không đủ dũng khí để mặc kệ bà Minh Ngọc chờ dưới sảnh, mình đã bỏ đi trong khi nàng đang rất muốn mình. Nàng đã giận điên lên đến mức đập vỡ cả đồng hồ, lại còn mỉa mai mình chạy nhanh lên kẻo bà ấy nổi cáu nữa chứ. Nó thở dài, cúi nhìn người đàn bà đang dựa vào vai mình. Xe dừng lại trước một cửa hiệu lớn. Cả hai xuống xe đi vào trong. Những dãy tủ kính sáng loáng với cơ mang nào là đồng hồ đủ loại. Bà ấy nhìn lướt qua một lượt rồi đi sâu vào trong. Một cô gái bán hàng đi theo sát bên cạnh bà hỏi han. Tới bên một chiếc tủ đặt trang trọng giữa phòng, bà ta ngắm nghía một hồi rồi chỉ một chiếc đồng hồ to, màu vàng sang trọng, mặt đen, các con số nạm kim cương hay đá quý gì đó sáng lấp lánh. Bà ta hỏi nó, mình thích cái đó không?
Cũng được.
Nó đáp vẻ hờ hững nhưng không giấu nổi sự thích thú. Bà ta quay sang cô gái bán hàng nói muốn mua cái đó. Cô vui vẻ mở tủ lấy ra, bà đón lấy đưa cho nó. Nó tháo cái đồng hồ hỏng ra và đeo chiếc kia vào. Thật là hợp với nó, cứ như người ta làm ra là để dành cho nó vậy. Mỉm cười hài lòng, bà ta mở bóp lấy chiếc thẻ tín dụng đưa cho cô bán hàng. Cô đưa hai tay đón lấy rồi đi lại bàn thanh toán nơi có đặt chiếc máy quẹt. Nó không biết giá là bao nhiêu nhưng nhìn vẻ cung kính của cô gái kia nó đoán chắc là rất đắt. Bà Minh Ngọc và cô nhân viên kia lúi húi viết lách làm thủ tục thanh toán trong khi nó mãi mê ngắm nhìn kiệt tác trên cổ tay mình. Trở về khách sạn sau bữa ăn tối thịnh soạn, cả hai đều thấy rất no nê và vẫn còn quá sớm để làm việc kia. Bà Minh Ngọc mới đề phun, mình nên đi tắm nhỉ? Em muốn hai chúng mình cùng ngâm trong bồn nước nóng. Mình có thích không?
Thích chứ, nhưng chỉ e rằng cái bồn hơi nhỏ,
nó nói trong khi cởi chiếc áo sơ mi, nhỏ nhưng cũng vẫn xoay sở được mà mình. Em chưa được tắm cùng mình lần nào đâu đấy. Bà ấy nói, mắt nhìn cặp tuyết lê trần nở nang của nó, vậy thì ta cùng vào đó xoay sở nào. Nó cười và tụt nốt chiếc quần dài ra. Bà Minh Ngọc thích thú nhìn thân thể cường tráng của chàng sinh viên bách, giờ đây chỉ còn độc chiếc quần xịt trên người, ngực nở bụng thon với từng múi cơ rắn chắc. Cái đùng to tướng giữa hai bắp đùi đang được chứa đựng một cách khó nhọc trong chiếc quần xịt mỏng manh. Chiếc quần nhỏ đó không che hết được đám lông rậm rì của cậu và để lộ ra một túng phía trên cặp quần. Bà ta tiến lại gần đưa tay nắm lấy cái đùng đó, mắt ngước lên nhìn nó, vẻ thèm thuồng lộ rõ trên nét mặt, thân hình mình đẹp quá, cứ như tượng gô nháy. Mình có tập luyện thể thao không?
Tập xà và tạ ở trong trường thôi, cũng không chăm chỉ lắm. Nó cười cười, cũng không hiểu vì sao chỉ tập tành vớ vẩn thôi mà thân hình mình lại cân đối được như vậy.
Mình cởi váy cho em đi, cái khóa đằng sau lưng em không với tới được. Thế lúc trước làm sao mà mình mặc nó vào được?
Nếu chỉ có một mình thì em có cách, còn lúc này thì cách ấy là mình.
Bà ta cười, nắm tay siết chặt lấy cuộc quý của nó trong quần xịt. Nó cũng cười cúi đầu qua vai bà ấy kéo cái khóa sau lưng và tuột chiếc váy xuống khỏi vai bà.
Đôi tuyết lê to lúc liễu trong cái áo lót làm nó có chút xao động. Nó đưa hai tay xoa nắng và móc chúng trật ra ngoài áo lót.
Hai đầu tuyết lê to với cái quần thâm lộ ra. Nó vần về hai đầu tuyết lê như hai hạt táo đó cho đến khi chúng săn lại, làm bà Minh Ngọc cứ ngọ ngoại không yên. Nó rời hai đầu tuyết lê đẩy chiếc váy trôi qua cái hạ bộ nở nang của bà để nó rơi xuống sàn. Thò tay vào trong quần lót của bà nó rờ rờ đám lông hến rậm rì. Ngón tay hơi chớm đi xuống sâu một chút ngập vào khe con hến sâu lúc của bà ấy, vẫn chưa chạm tới mông đốc. Nó chưa thấy ai có cái con hến mập mạp với cái khe sâu như của bà ấy. Rút tay ra, để lại cho bà ấy một chút thèm thuồng. Bách từ từ ngồi xuống gỡ chiếc quần lót xuống khỏi háng bà, tuốt nó rơi xuống gót chân bà và để bà tự nhấc chân hất nó ra. Tiện tay tự cởi luôn chiếc quần xịt của mình rồi đứng lên. Cây côn được tự do đang lắc lư thõng xuống giữa hai chân. Bà Minh Ngọc cúi xuống nhìn, tay nắm lấy vuốt ve. Em chỉ muốn ngậm ngay lấy nó mà mút thôi mình nhả. Bà vừa bóp chặt cây côn nó trong bàn tay mình vừa thổn thức nói.
Để lát nữa, bây giờ mình vào tắm thôi.
Nó cười, gỡ bàn tay bà ra.
Bà ấy buông tay ra, ôm eo nó cùng đi vào phòng tắm. Mở vòi nước, cả hai ngồi lên mép bồn chờ cho nước đầy vừa tiếp tục sờ mó lẫn nhau.
Khi nước đã lưng bồn, nó trèo vào trước ngồi dạng chân ra. Bà ấy lao vào ngồi xuống giữa hai chân nó và ngã người dựa vào ngực nó. Bà khoan khoái vòng tay ôm lấy hai đầu gối nó đang nhô lên sát nách mình và nấc lên. Ôi trời, ước gì em được tắm thế này suốt.
Vậy ư thế mình sống độc thân à? Xin lỗi mình, tôi tò mò quá.
Nó lúng núc.
Không sao, em không trách gì đâu. Đúng là bây giờ thì em đang độc thân. Em sống ly thân mấy năm nay rồi.
Bà ấy nói, còn cái mình thì sao?
Nó lại hỏi tiếp.
Có một thằng con trai thôi, học cấp 3, đang sống với bố nó.
Bà ấy trầm ngâm.
Vậy à, thôi, không nói chuyện ấy nữa nhé. Chắc nó làm mình buồn. Nó thò tay qua nách chộp lấy hai bầu tuyết lê của bà.
Ừ thôi, cũng chẳng vui vẻ gì.
Bà ấy cười và ngửa đầu ra sau nhìn nó. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên trán bà. Mùi hơi thở của bà ngay sát mũi nó.
Bà ấy ưỡn lên chút nữa, cổ ngửa ra sau và đôi môi kề sát môi nó.
Bà ngập ngừng dừng lại chờ đợi. Nó cũng ngập ngừng giây lát rồi hé môi áp chặt vào môi bà.
Nụ hôn làm bà ấy bị cuốn hút. Chỉ giây lát sau bà ấy đã xoay hẳn người lại trường lên ngực nó ôm ghì lấy cổ nó mà hôn say đắm.
Bà ấy chủ động trong từng động tác. Môi và lưỡi bà ấy phối hợp nhịp nhàng cùng với bàn tay chà trên ngực nó làm sóng nước tróc trách.
Cây côn nó cứng dần lên trong làn nước ấm. Nó thò tay xuống vuốt ve cái hạ bộ và một bên đùi bà ấy đang ngập trong nước. Thỉnh thoảng bàn tay lại lùa vào giữa hai đùi bà nghịch ngợm đám lông đang tơi tả trong nước.
Ngừng hôn, vẫn kề sát khuôn mặt nó bà ấy thì thầm hỏi, mình có đang yêu ai không?
Nó giật mình chột dạ khi nghĩ rằng bà ta đã biết gì về mối quan hệ giữa nó với em Vân. Nó lúng túng vài giây mới thốt nên lời, cũng không hẳn là yêu.
Thế mình ngủ với người ta chưa? chưa?
Thế là bạn cùng lớp à?
Ồ,
bà ta đang
may
hỏi
quá.
Về những mối quan hệ ở nhà chứ không phải ở đây.
Nó thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói gì thì bà ấy đã nói tiếp. Vậy mình học ở đâu mà chán gọi thế?
Học ở cô giáo dạy tiếng Anh. Nó nói, trong bụng cười thầm
thật cứ.
Cô ta quyến rũ mình nha.
Bà ấy ngẩng mặt lên nhìn
nó
với vẻ tò
là
mò.
Là tôi quyến rũ cô ấy.
Nó tiếp tục bị chuyện.
Ừ,
cũng dễ hiểu. Có người đàn bà nào cưỡng lại được một anh chàng như thế này?
Bà nói và thò tay xuống nước mò tìm của quý của nó. Cô ấy trẻ đẹp, lại vắng chồng nên cũng không có gì khó khăn lắm.
Nó đưa tay lên bóp tuyết lê bà, trong khi bàn tay bà đã nắm được cây côn nó đang cương cứng trong nước ấm.
Chắc cô ta điêu luyện lắm nhỉ?
Bà ta nói với một vẻ ghen tị.
Rất tuyệt vời, một thân hình nõn nà, mông tuyết lê căng mẩy, và cái ấy thì ướt ghê gớm. Mỗi lần tôi đưa cây côn vào thì nó mút chặt lấy, tê dại cả người.
Nó hào hứng với cô giáo tưởng tượng của mình.
Những gì nó vừa miêu tả chính là cô Nhung, bạn mẹ nó, người mà nó bỗng sực nhớ tới vào lúc này.
Hưng, vậy chắc mình chán lắm khi phải gắng gượng với em thế này.
Bà ấy nói giọng hơi giằn dỗi.
Không, mình đừng nghĩ thế, chuyện kia qua lâu rồi, cô ấy nghỉ dậy rồi, giáo viên hợp đồng mà.
Nó lái câu chuyện đi để an ủi bà ta.
Thế à, thế mình nhìn em có đến nỗi nào không?
Bà ta vẫn còn băn khoăn.
Mình vẫn còn đẹp lắm.
Tôi nói thật lòng đấy, tôi thích cái hến của mình, sờ cứ múc ma múc míp, sướng lắm.
Nó thò tay xuống háng bà,
sờ sướng, thế chén có sướng không?
Bà nghiêng đầu sướng hỏi,
chứ. Với cái chày của tôi thì chén hến nào cũng thấy sướng.
Nó cười hinh hích,
hí hí, mình tranh ma lắm.
Bà ấy cũng cười, hai mắt híp tịt lại,